释迦，
他的意思
念了仁德，
我们
经常对人的德
求
仁慈，
常
常想到自私自利，损
人
利己，
嗯，
đều khởi ý niệm này, làm những chuyện này như vậy là sai. Cho nên Thế Tôn dùng danh hiệu Thích Ca này, nghe đến danh hiệu này, ta đối nhân phải nhân từ, phải quên mình vì người. Hai chữ Mâu Ni nghĩa là thanh tịnh, phải thanh tịnh đối với mình, phải nhân từ đối với người khác. Dùng danh hiệu này thường nhắc nhở chính mình. Chúng ta niệm danh hiệu này để nhắc nhở mình, nghe người khác niệm danh hiệu này cũng nhắc nhở mình. Trong nhà mình có nơi thờ Phật, hoặc có một phòng khách, trong phòng khách chúng ta đặt một tượng Phật, viết tên của Phật hai bên giống như câu đối vậy. Đây là tràng phan quý vị thường thấy ở các chùa. Trên phan viết đều là danh hiệu Phật Bồ Tát, có mục đích gì? Nhắc nhở chúng ta. Trong Phật giáo dùng phương pháp này, tượng Phật, tượng Bồ Tát cũng là nhắc nhở chúng ta, khiến chúng ta nhìn vào là biết nó tượng trưng ý gì. Thích Ca Mâu Ni Phật tượng trưng nhân từ thanh tịnh. Ở đất nước chúng ta thờ Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều nhất. Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng từ bi, đại từ đại bi. Đại từ đại bi nói như hiện nay là tâm yêu thương không có điều kiện, yêu thương tất cả chúng sanh. Chúng sanh có khổ nạn, toàn tâm toàn lực giúp họ vô điều kiện. Đây là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thấy tượng Bồ Tát Quán Thế Âm liền nghĩ đến, tôi phải từ bi đối với tất cả chúng sanh, cũng vô điều kiện giống như Bồ Tát Quán Thế Âm giúp đỡ tất cả chúng sanh vậy. Bồ Tát Quán Thế Âm là ai? Bồ Tát Quán Thế Âm chính là ta. Nhắc nhở mình, dùng tôn tượng này, dùng danh hiệu này nhắc nhở mình, mình phải học theo Bồ Tát Quán Thế Âm, mình phải học làm Bồ Tát Quán Thế Âm. Chính là ý này. Cho nên công đức thờ Phật rất lớn. Công đức lớn ở đâu? Chính là lớn ở đây, thường nhắc nhở mình. Thờ tượng Bồ Tát Địa Tạng, Địa Tạng Vương Bồ Tát tượng trưng hiếu, hiếu thân. Địa là đại địa, tạng là bảo tạng. Chúng ta sống trên địa cầu này không thể tách rời đại địa. Ăn ở của chúng ta đều là nhờ đại địa cung cấp. Trên đất, giờ trên trưởng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cần đến ngũ cốc lương thực. Đây là bảo tạng do đất sanh, tài nguyên chôn dưới đất rất nhiều, đều là kim ngân châu bảo. Cung cấp nhu cầu cho cuộc sống chúng ta, Đức Phật dùng địa tượng trưng tâm địa của chúng ta. Tạng trong tâm địa, chân tâm của chúng ta có vô lượng trí tuệ, có vô lượng năng lực. Đức chính là năng lực, có vô lượng tướng hảo, cần chúng ta khai thác. Dùng phương pháp gì để khai thác? Dùng hiếu thân tôn sư, chính là hiếu đạo và sư đạo. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện chính là nói gì? Hiếu đạo và sư đạo. Dùng điều này để khai thác. Cho nên chúng ta nhìn thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng, nghe đến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta phải hiểu các hiếu thân tôn sư, nó luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Bồ Tát Văn Thù nhắc nhở ta về trí tuệ, phải cầu trí tuệ. Bồ Tát Phổ Hiền nhắc nhở ta phải thực hành trong cuộc sống, như nhân từ và thanh tịnh của Thích Ca, từ bi của Quán Âm, hiểu kính của Địa Tạng, trí tuệ của danh thủ, tất cả đều phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thực hành trong công việc, thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật. Đó gọi là phổ hiền. Quý vị xem Phật giáo dạy học có tuyệt diệu chăng? Cho nên tất cả hình tượng chư Phật Bồ Tát trong Phật giáo, tất cả hình tượng của thần minh, tất cả đều là dạy học, là biểu pháp, tuyệt đối không phải mê tín, tuyệt đối không được xem các ngài như cung phụng thần minh. Như vậy là sai hoàn toàn. Dùng phương pháp này nhắc nhở chúng ta, nếu có một người ngày ngày ở bên cạnh nhắc nhở, chúng ta cảm thấy chán họ, ghét họ, thậm chí hận họ, nhưng dùng các tác phẩm nghệ thuật này đặt ở trước mắt, có thể thưởng thức, lại có thể nhắc nhở, như vậy tốt biết bao. Lần trước tôi phỏng vấn truyền hình Phụng Hoàng, gặp Thường Tiên Sinh. Trong phòng làm việc của ông đặt rất nhiều tượng Bồ Tát Di Lặc. Tôi nhìn lại thấy ông hơi giống Bồ Tát Di Lặc, bụng to mập mạp. Bồ Tát Di Lặc tượng trưng tâm hoan hỷ. Nhà Phật thường gọi là bình đẳng từ bi, sanh tâm bình đẳng, thành tướng hỷ duyệt. Chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật, tâm phải bình, sắc phải đoan trang, phải hoan hỷ. Đây là dạy chúng ta làm sao để chung sống với đại chúng, toàn là biểu pháp. Danh hiệu người xuất gia chúng ta cũng không ngoại lệ. Tôi xuất gia, sư phụ đặt cho pháp danh Tịnh Không, tôi rất hoan hỷ. Mọi người vừa nhắc đến tên này, tôi liền nghĩ đến mình có thanh tịnh không, mình có buông bỏ không? Buông bỏ là không. Nhắc đến tên này, tôi liền nghĩ xem mình có làm được chăng, danh có đúng với sự thật chăng. Nếu danh và thực không tương phù, chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với cái tên này. Do đó danh hiệu của Phật vô lượng vô biên tượng trưng đức tánh vô lượng vô biên trong chân tâm bản tánh của chúng ta. Danh hiệu Bồ Tát vô lượng vô biên tượng trưng tu đức của chúng ta. Tánh đức phàm phu chúng ta mê thật tự tánh, nên tánh đức không hiển, phải dựa vào tu đức. Tu đức có công, tánh đức liền hiển tiền. Chính là như vậy. Phật giáo không đơn thuần chỉ là cái tên, trên nghệ thuật tạo tượng là biểu pháp, mọi thứ trang trí đều là biểu pháp, nên kiến trúc cũng không ngoại lệ. Nếu quý vị chú ý, khi đến các ngôi chùa Phật giáo, thì trong điện thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Quý vị xem kiến trúc của nó, đứng bên ngoài nhìn có hai tầng, ở trong có một tầng, đều là nhắc nhở chúng ta. Bên ngoài hai tầng là dạy chúng ta tùy tục. Phật phá tại thế gian, bất hoại thế gian pháp. Ở trong phải bình đẳng, bên trong không được có hai thứ. Bên ngoài có thể không bình đẳng, bên trong tuyệt đối phải bình đẳng. Bên ngoài bình đẳng, trật tự xã hội này sẽ bị phá hoại. Bên ngoài nhất định phải có tôn ti, có cha con, có anh em, có lớn nhỏ, nó có trật tự, không được phá hoại trật tự này. Bên ngoài hai tầng tượng trưng trật tự xã hội, tuyệt đối phải tuân thủ. Bên trong phải bình đẳng. Ý nghĩa quá hay.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.